Những bộ sách phần nhiều do các vị Bồ Tát sáng tác dùng để biện minh, luận bàn cho rõ ràng các lý lẽ ẩn mặt trong kinh của Phật. Có phải là luận như biện luận á, giảng luận á, như thay vì cô giảng đây, cô không giảng thì cô viết ra, cô biện luận ra cho nó rõ cái gì mà trong lòng cái gì á, gọi là luận. Giảng cũng gọi là luận, mà luận cũng là luận. Nói tới nói lui, bàn tới bàn lui, người ta hỏi mình đáp, ta hỏi mình đáp, để làm sáng tỏ một cái vấn đề gì gọi là luận. Thì thường thường á, các vị tổ Bồ Tát mới làm cái này. Nhưng chữ luận trên đây không phải dùng để chỉ riêng một bộ luận nào, và cũng không phải của một vị Bồ Tát nào làm ra hết. Cái luận này, cái luận ở trong Kinh Kim Cang này không phải là bộ luận của Bồ Tát nào hết, mà luận này là chữ luận này cùng đi theo sau chữ kinh, phải không? Kinh luận á, thấy không? Là chỉ trong những lời biện luận giữa Phật và Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát về ý nghĩa trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là làm sao hàng phục tâm, thấy không? Làm sao an trụ tâm, hàng phục, làm sao hàng phục được cái vọng tâm, làm sao an trú được trong cái chân tâm, là trong cái tánh chấp biến đó. Đó. Thì ở đây cô á, cô giảng cho quý vị coi tại sao mà có cái đạo giáo pháp đại thừa và giáo pháp tiểu thừa, cho quý vị rõ hơn một chút xíu. Ở đây Phật giáo có thể Ấn Độ á, cái học cái này là học qua lịch sử chấp một chút cho biết cái chứ mấy mình hỏi chứ tại sao mà đại thừa tiểu thừa, kinh Phật nó ra có một mà phải không? Phật khi Phật nói Phật không có phân biệt đại tiểu nè. Sau này á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì ở bên Ấn Độ chia ra 19 bộ phái, 19 bộ phái theo, ví dụ như vị trụ trì đó tập trời thì 19 ông đệ tử đi, mỗi ông á, thì theo một ý riêng của mình, tu theo một cái bộ kinh đó, thích tôi thích Kim Cang à, tôi thích Pháp Hoa à, thì 19 bộ phái. Nhưng mà thủ trung lại á, làm chia làm hai là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, hai làm hai cái tư tưởng đó, hai tư tưởng. Thì cái thượng tọa bộ này á, nó bắt đầu á, từ miền Nam của Ấn Độ á, nó truyền qua mấy ngày này truyền bá đi á, sau khi Phật Niết Bàn thì truyền bá đi, truyền qua bắt đầu từ Nam Ấn Độ, truyền qua Tích Lan nè, truyền qua Thái Lan, truyền qua Campuchia, truyền qua Miến Điện, truyền qua Lào, từ Lào mới truyền qua Việt Nam, thì gọi là Nam Tông Phật Giáo. Thấy chưa? Truyền vào con đường phía ở dưới miền Nam của mình đó, thì á, gọi là Nam Tông Phật Giáo. Thì á, ở đây á, quý vị mang cái giáo lý mà tới thông dân thôi, đem qua đây truyền, gọi là giáo lý tiểu thừa, truyền qua đây, truyền qua đây. Thì á, khi mà tu cái giáo lý này á, thì chứng quả thanh văn và duyên giác thôi à, chứ không chưa, không có chứng quả Bồ Tát, không có lên Bồ Tát tạo đám hành vậy. Cho nên ta đi được nè, ta về ta nhập định, ta tu thiền, rồi ta nhập định, ta nhập về tận định luôn à, nhập về tự định xong ta có những cái xác á, quý thầy ngài ngồi để mà thành cái cứng luôn, gọi là cái gì, nhập thân á, ha, nhập thân tới lại đó, 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 những cái gì đó là ta nhập vô ta định, ta tu luôn, không có ra mà đi giảng đạo nhiều, ít lắm, sau này có chút à, ha. Thì một con đường thứ hai nữa là đại chúng bộ này, các ngài này cứ quan niệm rằng á, khi mà nghe một kinh Pháp Hoa thấy được Phật tánh trong chúng sanh rồi, thì muốn cứu độ chúng sanh, mà không muốn nhập Niết Bàn, giống như là Tây Tạng rồi đó, thì ở Bắc, miền Bắc của Ấn Độ á, truyền qua Tây Tạng, Tây Tạng truyền qua Mông Cổ, Cao Ly, Nhật Bản là truyền qua Trung Quốc, Trung Quốc á, từ Trung Quốc á, mình đô hộ 1.000 năm phải không? Từ Trung Quốc nó đem Phật giáo nó truyền qua Việt Nam, gọi là Bắc Tông Phật Giáo, nó truyền qua miền Bắc cái đi vô á. Thì giáo lý này là nó mang giáo lý của đại chúng bộ này là giáo lý đại thừa, thì hành Bồ Tát đạo, thì hành Bồ Tát đạo thì mất thành Phật, thì giáo lý đại thừa. Cho nên á, giáo lý đại thừa là giáo lý truyền, nghĩa là Bắc Tông Phật Giáo truyền qua từ miền Bắc đi vô nước Nam của mình, là đa số là truyền giáo lý đại thừa nhiều hơn, còn từ miền Nam truyền lên thì giáo lý tiểu thừa. thì kêu là tiểu đại vậy thôi, nhưng mà sau này từ từ á, quý ngài quý thầy á mới nghiên cứu kinh với nhau á, thì quý thầy cũng thuyết giảng, cũng giảng đạo rồi, vậy sau này tiến bộ lên thì cũng không có phân biệt đại thừa tiểu thừa nữa. Mà không phải là đại thừa tiểu thừa đây là nhỏ hay lớn, nhưng mà đại thừa đây là thấy được Phật tánh mới gọi là đại thừa, thấy được tánh giác cái trong chúng sanh thì gọi là đại thừa. Còn nếu giáo lý nào không nói về cái Phật tánh trong chúng sanh thì không gọi là đại thừa. Ở bên Tây Tạng này cũng là đại thừa, ở bên Tây Tạng tu về Bồ Tát hạnh là lục độ đó, cho nên á các ngài bên Tây Tạng á không có thành Phật mà tái sanh đó. Khi mà ông độ thời gian rồi ông sẽ tái sanh gì đâu, ông sẽ cho biết mà tôi sẽ tái sanh gì đâu gì đâu gì đâu. Thì khi mà ông chết rồi thì ở bên đó người ta đi tìm, tìm cái chú tiểu đó rước về làm cái đức lạc ma thứ mười mấy vậy đó, kế nhà. Thì bây giờ tôi thấy nhiều lạc ma lắm, là đức lạc ma thứ 14 á, là đức đạt lai lạc ma đó. Thì sau này ông sẽ tái sanh gì đâu thì ông mới cho biết, thì người ta sẽ ở ngày đó người ta đi tìm ông về. Bắt đầu á ta tới đó người ta kèn trống rồi rước ông về đeo nuôi ba má ông, không có được để nhà phải trả ông về cho đạo. Thầy ổng là lạc ma tái sanh mà hay lắm, có nhiều người ta tái sanh ra ta cho biết rồi á thì ta ra ta nói rất là hay. Cái này cái đó là cũng là một cái tôn giáo mà cái sự truyền thừa hay lắm. Thì Việt Nam mình nó có hai nguồn Phật giáo, kêu là Nam Tông Phật giáo và Bắc Tông Phật giáo, và không có dùng đại thừa Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo nữa, mà để Nam Tông với Bắc Tông thì nó hay hơn. Thì giờ trang số 2 cô nói về Kim Cang đó. Kim Cang á, đọc Kim Cang ở đây á, là một thứ ngọc quý á, cứng chắc nè, không có một vật gì có thể làm hư hoại nó. Hồi nãy như cô nói đó, Phật dùng ngọc này để thí dụ cho trí huệ của Phật đó, nó có sức mạnh tàn phá tất cả những tối tâm mê mờ. Cái gì lật qua trang à, qua trang số 3 đi ha. Đại thừa là ví dụ cho giáo lý Kim Cang cao siêu huyền diệu, tu theo giáo lý này sẽ phá tan tất cả vô minh phiền não cội gốc, mau thành Phật, đồng thời cũng giáo hóa vô số chúng sanh tu hành và thành Phật như mình vậy đó. Đó, đây là một cái chân lý thường hằng bất sanh bất diệt đó. À, nói về cái tri kiến Phật đó, nói về tri kiến Phật tức là Phật tánh sẵn có trong chúng sanh đó. Ở đây á, người phát tâm đại thừa mà tu theo phát tâm đại thừa thì tối thượng thừa hay là phát bồ đề tâm luôn luôn áp dụng lời dạy trong kinh vào đời sống thực tế của mình. Nếu á, mình nói mình tu theo giáo lý đại thừa thì mình phải làm cho cái tấm giác biết hiển lộ ra trong đời sống của mình. Thứ nhất á, là áp dụng giáo lý này trong đời sống của mình, đó là lấy cái trí huệ làm đuốc soi sáng lòng mình để diệt trừ vô minh. Thứ nhất á, là lấy cái trí huệ là lấy gì? Lấy cái tánh giác biết đó, lấy cái tri kiến Phật đó làm cái đuốc để soi mình từ sáng tới chiều. Làm sao? Là mình đi mình biết mình đi, mình ngồi mình biết mình ngồi, mình ăn mình biết mình ăn, mình ngủ mình biết mình ngủ, mình giận mình biết mình giận, phải không? Được không? Dễ không? Dễ, thấy không? Rồi mình sao mình chửi người ta mình biết không? Biết. Rồi người ta chửi mình biết không? Biết. Biết hết á. Rồi mình thương ai biết không? Mình ghét ai biết không? Biết. Mình phải biết. Ngày tối mình hỏi tới tôi đang gì đây? Vậy thôi. Hỏi được không? Tôi đang là cái gì đây? Hỏi được không? Được. Phải không? Bây giờ bữa nào cô phát cho cái gì tờ giấy á, ôm vào một tờ, về nhà một ngày nào thôi, từ sáng tới chiều cái tôi đang làm gì đây, mấy bữa nay còn bên kia là tôi đang giận, tôi đang lo nấu cơm, tôi đang lo đưa con, tôi đang suy nghĩ kiếm tiền thêm, bởi vì bây giờ nó ít tiền quá, phải không? Mấy vị có theo dõi bây giờ từ sáng tới chiều ghi ra thì được bao nhiêu ngàn, cả triệu thứ, phải không? Nhưng mà mình không có theo dõi cho nên nó trôi qua chân, mình không có hiển lộ nó ra được. Thứ nhất đó là lấy trí huệ làm đuốc soi sáng là mình để diệt trừ vô minh chi ác. Ở dưới khúc chó có thể em cái ba Thứ hai nữa là lấy từ bi, lấy từ bi làm phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Thứ ba nữa, lấy vô sở đất làm cứu cánh để đến bờ giải thoát. Vô sở đất làm cứu cánh để đến bờ giải thoát là sao? Cái vô sở đất là cái có sẵn ở trong mình. Ví dụ như bữa nay quý vị được 1.000 đồng tôi cho, thì quý vị có khoe với nó, bà bạn đó, bà biết không, bữa nay tôi có được 1.000. Còn quý vị tiền trong tủ có 1.000, quý vị có khoe với ta, quý vị có 1.000 không? Được 1.000 không? Nó có sẵn mà được cái gì, phải không?